từ thế kỷ 13 với Guillaume de Paris, còn Nicolas Flamel vào thế kỷ 15. Cả hai đều viết những trang phản loạn. Saint-Jacques de la Boucherie đúng là một nhà thờ chống đối. Lúc bấy giờ tư tưởng chỉ tự do bằng cách đó, cho nên chỉ được viết hoàn toàn trọn vẹn trên các cuốn sách đó mang tên đền đài. Không có hình thức đền đài, tư tưởng sẽ bị bàn tay đao phủ đưa ra đốt giữa nơi công chúng dưới hình thức sách chép tay, nếu nó khờ dại làm liều như vậy. Tư tưởng kiểu cổng nhà thờ hẳn đã chứng kiến cuộc xử giảo tư tưởng kiểu sách, vì chỉ còn con đường đó, tức xây dựng, cho nên muốn ló mặt, tư tưởng từ khắp nơi liền đổ xô tới. Do đó mới có số lượng khổng lồ những nhà thờ trải khắp châu Âu, số lượng to tát đến nỗi khó lòng tin, ngay khi đã kiểm tra rồi. Mọi lực lượng vật chất, lực lượng tinh thần trong xã hội đều quy tụ vào một điểm, kiến trúc. Vì vậy, vịnh cớ xây dựng nhà thờ Chúa, nghệ thuật phát triển theo quy mô rực rỡ. Hồi đó, ai sinh ra là thi sĩ đều trở thành kiến trúc sư, tài năng rải rác trong đám đông, bị dồn ép khắp nơi dưới chế độ phong kiến như dưới mai rùa kết bằng các tấm khiên đồng, chỉ còn lối thoát về phía kiến trúc. Tài năng đó đổ dồn vào nghệ thuật này và trường ca Iliad liền mang hình thức giáo đường. Mọi nghệ thuật khác đều vâng lời và phục tùng môn kiến trúc. Đó là những người thợ của công trình lớn. Kiến trúc sư, thi sĩ, vị chủ nhân đã thâu tóm trong tay môn điêu khắc để chạm trổ các mặt tiền, môn hội họa để tô điểm các kính cửa, môn âm nhạc để rung chuông và thổi gió vào đài phong cầm. Ngay cả nền thi ca đích thực tội nghiệp vẫn khăng khăng sống dứt dưỡng trong sách chép tay. Nếu muốn tồn tại cũng buộc phải tới nép mình trong đền đài dưới hình thức bài ngợi ca hoặc tản văn. Dù sao cũng vẫn như vai trò của bi kịch Escin trong ngày hội lễ giáo quyền ở Hy Lạp, hoặc tích sáng thế kỷ trong đền Salomon. Như vậy, cho tới thời Ruy Tonbe, kiến trúc là thứ văn tự chủ yếu, văn tự phổ biến, cuốn sách bằng đá bắt đất từ phương Đông, tiếp tục qua thời cổ đại Hy Lạp và La Mã, được thời Trung Cổ viết nốt trang cuối cùng. Dù sao, hiện tượng nền kiến trúc bình dân tiếp theo nền kiến trúc đẳng cấp mà ta vừa nhận thấy ở thời Trung Cổ, còn nảy sinh cùng với mọi trào lưu tương tự trong trí tuệ con người vào các thời đại lớn khác của lịch sử. Cho nên, chỉ xin sơ lược nêu ra ở đây một quy luật cần được phát triển trong nhiều cuốn sách. Vào thời tiền Đông Phương, cái nôi của những thời cổ đại, sau nền kiến trúc Ấn Độ là nền kiến trúc Phoenicia, bà mẹ phương phi của nền kiến trúc Ai Cập. Vào thời cổ đại, sau nền kiến trúc Ai Cập mà kiểu cách Etruscan và đền đài khổng lồ chỉ là một biến thể, là nền kiến trúc Hy Lạp, mà kiểu cách La Mã chỉ là một tiếp nối được chất nặng thêm vào mái kiểu Carthage. Vào thời hiện đại, sau nền kiến trúc Roman là nền kiến trúc Gothic. Và nếu tách đôi tính cách của ba loại đó, người ta sẽ tìm thấy trên ba cô chị, tức các nền kiến trúc Ấn Độ, Ai Cập, Roman, cùng một biểu tượng, đó là thần quyền, đẳng cấp, nhất thống, giáo điều, huyền thoại, Chúa. Còn đối với ba cô em, tức các nền kiến trúc Phoenicia, Hy Lạp, Gothic, bất kể sự khác biệt về hình thức gắn liền với bản chất, cũng dẫn chung một ý nghĩa, đó là tự do, dân chúng, con người. Dù gọi là tăng thống, pháp sư hoặc giáo hoàng, trong các đền đài Ấn Độ, Ai Cập hoặc Roman, bao giờ cũng có bóng dáng tu sĩ, toàn tu sĩ thôi. Trong các kiến trúc của dân chúng lại không như vậy, nó phong phú hơn và bớt thiêng liêng. Trong kiến trúc Phoenicia có bóng dáng nhà buôn, trong kiến trúc Hy Lạp có người Cộng Hòa, trong kiến trúc Gothic có thị dân. Tính cách chung của mọi nền kiến thức thần quyền là sự bất biến, thù ghét tiến bộ, gìn giữ đường nét cổ truyền, thường xuyên gò ép mọi hình thức của con người và thiên nhiên vào thói bất thường không hiểu nổi của biểu tượng. Đó là những cuốn sách tối tăm chỉ riêng kẻ sành sỏi mới đọc nổi. Vả lại, mọi hình thức, cả hình thức dị dạng cũng mang một ý nghĩa, khiến nó trở nên bất khả xâm phạm. Đừng đòi hỏi các công trình xây dựng Ấn Độ, Ai Cập, Roman phải sửa đổi đường nét hoặc cải tiến hình thù. Mọi sự hoàn thiện đều trở thành bán bổ. Trong các nền kiến trúc đó, hình như thói giáo điều cứng nhắc lan tràn trên đá thành một sứ hóa đá thứ hai. Ngược lại, tính cách chung của mọi xây dựng bình dân là sự đa dạng, tiến bộ, độc đáo, phong phú, thường xuyên năng động. Các kiến trúc đó đã khá tách rời tôn giáo để nghĩ tới cái đẹp, để trang hoàng, không ngừng tu sửa các tượng và hoa văn tô điểm bên ngoài. Nó hợp với thời đại. Nó mang nhân tính, để luôn luôn kết hợp với biểu tượng thần thánh mà nó vẫn còn dựa vào để sáng tạo. Kết quả là các đền đài dễ thâm nhập trước mọi linh hồn, mọi trí tuệ, mọi tưởng tượng, tuy vẫn còn tượng trưng nhưng dễ hiểu như thiên nhiên. Giữa kiến trúc thần quyền và nền kiến trúc này có sự khác biệt của ngôn ngữ thần thánh so với ngôn ngữ dung tục, của tượng hình so với nghệ thuật, của Salomon so với Phidias. Nếu tóm tắt hết sức sơ lược những gì tác giả đã trình bày tới đây, bỏ qua trăm ngàn chứng cứ lẫn trăm ngàn chi tiết bất đồng, ta có thể kết luận như sau: cho tới thế kỷ 15, kiến trúc là cuốn sổ đăng bạ chủ yếu của nhân loại. Trong khoảng thời gian này, không có tư tưởng nào hơi phức tạp lại xuất hiện trên thế giới mà không biến thành kiến trúc. Mọi tư tưởng bình dân cũng như mọi quy tắc tôn giáo đều có đền đài riêng. Tóm lại, nhân loại không nghĩ ra được điều gì quan trọng mà lại không viết bằng đá. Tại sao vậy? Vì mọi tư tưởng, dù tôn giáo, dù triết học, đều mong muốn tồn tại. Vì một tư tưởng đã khuấy động một thế hệ, vẫn muốn khuấy động nhiều thế hệ khác và lưu lại dấu vết. Thế mà sự bất tử của sách viết tay lại mỏng manh xiết bao. Còn đền đài là cuốn sách chắc chắn, bền vững và lâu dài hơn nhiều. Muốn tiêu diệt ngôn ngữ viết chỉ cần bó đuốc và tên tàn bạo, còn muốn phá hủy ngôn ngữ kiến trúc phải có cách mạng xã hội, cách mạng trần gian. Bọn Mang Di đã xéo qua điện Colisée, trận hồng thủy có lẽ đã tràn ngập dãy kim tự tháp. Tới thế kỷ 15, mọi sự đều thay đổi. Tư tưởng con người tìm ra một phương tiện để tồn tại không những bền vững và lâu dài hơn kiến trúc, mà còn đơn giản và dễ dàng hơn. Kiến trúc bị phế truất, thay vào chữ bằng đá của Ophê là chữ bằng chì của Gutenberg. Cuốn sách sẽ viết tòa nhà. Việc phát minh ra nghề in là biến cố lớn nhất trong lịch sử. Đó là cuộc cách mạng mẹ. Đó là phương thức diễn đạt của nhân loại đang đổi mới hoàn toàn. Đó là tư tưởng con người đang cởi bỏ một hình thức để khoác một hình thức khác. Đó là cuộc lột xác trọn vẹn và dứt khoát của con rắn tượng trưng, tiêu biểu cho trí tuệ kể từ thời Adam. Dưới hình thức ấn loát, tư tưởng càng bất tử hơn bao giờ. Nó là thứ bốc hơi, không nắm bắt được, không hủy diệt nổi. Nó hòa vào không khí. Vào thời kỳ của kiến trúc, tư tưởng biến thành ngọn núi và dũng mãnh chiếm đoạt một thế kỷ và một địa điểm. Bây giờ, nó biến thành đàn chim tung bay khắp bốn phương và đồng thời chiếm lĩnh mọi điểm không trung và không gian. Tác giả xin nhắc lại, ai mà không thấy, bằng cách đó, tư tưởng càng trở nên bất hủ. Vốn đã rắn chắc, nó còn trở thành trường tồn. Nó chuyển từ hữu hạn sang bất diệt. Người ta có thể phá hủy một khối lượng như làm thế nào tiểu trừ nổi sự biến hóa. Nếu xảy ra nạn hồng thủy, ngọn núi sẽ chìm từ lâu dưới làn sóng, nhưng chim vẫn bay, và chỉ cần chiếc thuyền nổi trên mặt nước tai họa, chim sẽ đậu xuống, cùng nổi trôi với thuyền, cùng chứng kiến nước rút. Còn thế giới mới, thoát khỏi cảnh hoang tàn, lúc tỉnh dậy, sẽ thấy tư tưởng của thế giới bị chìm ngập, đang chắp cánh và sóng động bay lượn ngay trên đầu. Rồi khi nhận thấy phương thức diễn đạt đó không những bền vững nhất, mà còn đơn giản tiện lợi, phổ cập hơn với mọi người, khi nghĩ phương thức đó không lôi theo hành lý cồng kềnh và không lĩnh kỉnh những đồ nghề nặng nề, khi so sánh tư tưởng buộc phải biến thể thành đền đài, phải huy động đến 4-5 ngành nghệ thuật khác và hàng tấn vàng, rồi cả một núi đá, một rừng kèo cột, hàng đoàn thợ thuyền, khi so sánh nó với tư tưởng viết thành sách chỉ cần ít giấy, ít mực và cây bút, tại sao còn ngạc nhiên là trí tuệ con người đã rời bỏ kiến trúc để chuyển sang ấn loát? Hãy đột nhiên cắt ngang dòng nước nguồn của con sông bằng một dòng kênh đào dưới mực nước, con sông sẽ thoát khỏi dòng. Cho nên, các bạn đã thấy từ ngày phát minh nghề in, nguồn kiến trúc cứ khô héo dần, gầy mòn và sơ xác. Ta thấy rõ ràng nước đang rút, nhựa sống đang biến mất, tư tưởng các thời đại và các dân tộc rời bỏ kiến trúc, sự nguội lạnh còn rất ít nhận thấy vào thế kỷ 15. Hồi đó, máy in còn quá yếu kém, cho nên nhiều lắm mới chỉ bòn rút được chút sinh lực thừa thải của môn kiến trúc hùng mạnh. Nhưng từ thế kỷ 16, bệnh tình khoa kiến trúc đã rõ ràng, nó không chủ yếu biểu hiện xã hội nữa, nó thảm hại biến thành nghệ thuật cổ điển, Từ tính chất Gôloa châu Âu, bản xứ, nó trở thành Hy La. Từ chân thực và hiện đại, nó trở thành giả cổ đại. Chính sự suy đồi này được mệnh danh là Phục Hưng. Tuy nhiên, đây là sự suy đồi tráng lệ, vì tài trí Gothic cổ xưa dần thái dương lặng sau cổ máy in vĩ đại ở Mayence, còn chiếu rọi chùm tia nắng cuối cùng thêm một thời gian nữa vào đống chồng chất lai căng những vòm mái kiểu Latin và hàng cột kiểu Corinth. Chúng ta đã lầm tưởng mặt trời lặn là rạng đông, trong khi đó lúc kiến trúc chỉ còn là một nghệ thuật như mọi nghệ thuật, lúc đó không còn là nghệ thuật toàn diện, nghệ thuật bá chủ, nghệ thuật độc tài, thì nó cũng chẳng còn đủ sức cầm giữ các nghệ thuật khác. Nhưng nghệ thuật này bèn tự giải phóng, bẻ gãy cái ách của kiến trúc, rồi mỗi ngành đi mỗi ngã, mỗi ngành đều thủ lợi sau vụ ly hôn. Sự cách biệt làm lớn mạnh tất cả, điêu khắc trở thành tạc tượng, vẽ tranh trở thành hội họa, hát bè trở thành âm nhạc. Như thể một đế quốc tan rã khi hoàng đế Alexandre của nó chết và các phiên trấn liền trở thành vương quốc. Từ đó mới có Raphael, Michel-Ange, Jean Gouzon, Balestrina, những huy hoàng của thế kỷ 16 chói lọi. Đồng thời với nghệ thuật, tư tưởng tự giải phóng khắp nơi, nhóm tà giáo thời Trung Cổ đã đục khoét sâu rộng vào lý thuyết công giáo, thế kỷ 16 phá vỡ sự thống nhất tôn giáo. Trước nghệ in, phong trào cải cách tôn giáo mới chỉ là vết nứt rạn, nghệ in biến nó thành cách mạng. Cứ bỏ nghề in đi tà giáo sẽ bực tức. Dù là định mệnh hay ơn phước, Nguy Tăng Bè cứ là người mở đường cho Lutte. Trong lúc đó, khi mặt trời Trung Cổ đã lặng hẳn, khi tài năng Gothic đã vĩnh viễn tắt ngấm nơi chân trời nghệ thuật, môn kiến trúc cũng ngày một lu mờ, phai nhạt, chết mòn. Cuốn sách in, con mọt đục phá tòa nhà, hút kiệt và nuốt chửng nó. Môn kiến trúc xác xơ dần, trụi hết lá, gầy đi trông thấy, nó hóa ra ti tiện, nghèo nàn, vô dụng. Nó chẳng còn gợi nổi ý nghĩa gì nữa, ngay cả kỷ niệm về nghệ thuật một thời đã qua. Còn trơ trọi một mình, bị các nghệ thuật khác bỏ rơi, vì tư tưởng loài người đã bỏ rơi nó. Kiến trúc chỉ lôi cuốn được thợ thuyền, chứ không phải nghệ sĩ. Kính cửa thường thay cho kính cửa màu, thợ đẽo đá thế chân nhà điêu khắc. Vĩnh biệt mọi nhựa sống, mọi tính độc đáo, mọi sinh lực và trí tuệ. Nó sống lê lết từ cốp nhạc này sang cốp nhạc khác, như mụ ăn mày thiểu não nơi xưởng họa. Michel-Ange, ngay từ thế kỷ 16, hình như đã cảm thấy nó sắp chết. Từng nảy ra ý định cuối cùng, một ý định tuyệt vọng. Vị khổng lồ của nghệ thuật đó chồng chất điện Panthéon lên trên điện Parthenon và tạo nên nhà thờ Saint-Pierre de Rome. Một tác phẩm lớn xứng đáng là sáng tạo duy nhất, sáng tạo độc đáo cuối cùng của nền kiến trúc chữ ký của một nghệ sĩ vĩ đại. Bên dưới cuốn sổ đăng bạc khổng lồ bằng đá đang khép lại. Michel-Ange chết đi, nền kiến trúc thảm hại sống sót lay lức trong tình cảnh bóng ma và bóng tối, liệu còn làm được gì nữa? Nó giữ dịch lấy nhà thờ Saint-Pierre de Rome để sao chép, để nhại lại. Đó là cái tật, quá thật tội nghiệp. Mỗi thế kỷ đều có một thứ Saint-Pierre de Rome riêng. Thế kỷ 16 có nhà thờ Val de Grâce, thế kỷ 18 có nhà thờ Sainte-Geneviève. Mỗi đất nước đều có một thứ Saint-Pierre de Rome riêng. London có cái của nó, Petersburg cũng có cái của nó, Paris có hai hoặc ba cái. Di chúc vô nghĩa, trò lẩn thẩn dối giá của một nghệ thuật lớn đã suy tàn, đang trở lại thành trẻ con trước khi chết. Nếu không bàn tới các đền đài tiêu biểu như ta vừa nhắc tới, mà chỉ nhận định tình hình chung của nghệ thuật từ thế kỷ 16 tới thế kỷ 18, ta sẽ thấy cùng một hiện tượng thoái hóa và hao tổn như vậy. Từ François II, hình thức kiến trúc của tòa nhà cứ mờ nhạt dần và để mặc cho hình thức kỷ hà nổi lên như bộ xương người ốm gầy mòn. Đường nét đẹp của nghệ thuật nhường chỗ cho đường nét lạnh lùng và khắc khổ của người đo đạc. Đền đài chẳng còn là đền đài, chỉ là khối đa diện. Tuy nhiên, kiến trúc vẫn lo lắng che giấu sự trơ trẽn đó. Đây là đầu hồi Hy Lạp sát nhập vào đầu hồi La Mã và ngược lại. Dẫn điện Pantheon đặt vào điện Parthenon, một thứ Saint-Pierre de Rome. Kia là dãy nhà gạch thời Henri IV với góc nhà bằng đá, rồi quảng trường Hoàng Cung, quảng trường Thái Tử. Đây, dãy nhà thời Louis XIII, nặng nề, to bè, thấp lùn, co quắp, mang vào mái như chiếc lưng gù. Kia, kiến trúc thời Mazarin, mô phỏng xấu xí kiểu Ý thời Tứ Quốc. Đây, cung điện thời Louis XIV, một thứ doanh trại dài ngoẵng dành cho đình thần, cứng nhắc, lạnh lẽo, buồn chán. Cuối cùng kia là thời Louis XV, với lá diếp quăng và sợi bún, cùng đủ thứ nốt ruồi, đủ loại u bướu, làm biến dạng thứ kiến trúc già cỗi lỗi thời, móm mém và đổm dán. Từ Francois II tới Louis XV, căn bệnh tăng theo cấp số nhân, nghệ thuật chỉ còn da bọc xương, nó hấp hối thảm hại. Trong khi đó, nghề in ra sao? Tất cả sức sống đang rời bỏ kiến trúc đều đến với nó. Kiến trúc càng suy sụp, ấn loát càng phình ra và lớn lên. Vốn liếng sức lực mà tư tưởng con người dùng vào việc xây nhà, từ nay để in sách. Cho nên, ngay từ thế kỷ 15, nghề in lớn lên ngang tầm với nền kiến trúc suy tàn, tranh chấp rồi giết chết nó. Sang thế kỷ 17, nghề in đã tạm thời làm chúa tể, đủ đắc thắng, đủ vững vàng thắng lợi để tưng bừng khoảng đại thế giới một thế kỷ văn học lớn. Tới thế kỷ 18, nghỉ ngơi đã lâu dưới triều vua Louis XIV, nghề in lại cầm lấy thanh kiếm cũ của Luther, đem trang bị cho Voltaire, rồi sôi sục chạy đi đánh phá châu Âu cổ xưa mà biểu tượng kiến trúc đã bị máy in giết chết. Vào lúc thế kỷ 18 sắp kết thúc, nghề in đã tiêu diệt hết. Qua thế kỷ 19, nó sẽ xây dựng lại. Và bây giờ, thử hỏi trong hai nghệ thuật đó, ngành nào thực sự tiêu biểu cho tư tưởng nhân loại từ ba thế kỷ nay? Nghệ thuật nào diễn đạt được tư tưởng đó? Nghệ thuật nào bộc lộ được không chỉ các cố tật văn chương và kinh điển mà cả trào lưu rộng rãi, sâu xa, phổ cập của tư tưởng đó? Nghệ thuật nào thường xuyên bao trùm không đứt đoạn và không khiếm khuyết lên trên nhân loại đang tiến bước như con quái vật nghìn chân, kiến trúc hay ấn loát? Đó là ấn loát. Xin đừng nhầm lẫn, kiến trúc đã chết, chết hẳn rồi, do sách in giết chết, bị giết vì không lâu bền bằng, bị giết vì giá đắt hơn. Mỗi nhà thờ là một tỷ bạc, giờ đây thử tưởng tượng phải bỏ ra bao nhiêu vốn liếng để viết lại cuốn sách kiến trúc, để lại tung ra mặt đất hàng ngàn đền đài nhung nhúc, để quay lại thời kỳ nhan nhản những đền đài, đến nỗi theo lời một nhân chứng được nhìn tận mắt, có thể nói thế giới khi vùng dậy đã trút bỏ bộ quần áo cũ để mặc tấm áo trắng toàn nhà thờ. Cuốn sách làm xong rất nhanh, giá rẻ mà có thể đi rất xa, làm sao lại ngạc nhiên là toàn bộ tư tưởng nhân loại đã chảy theo triền dốc đó. Như vậy không phải bảo rằng kiến trúc không còn có ở đây đó một đền đài đẹp đẽ, một tác phẩm riêng rẽ. Dưới triều đại ấn loát, thỉnh thoảng vẫn có, chẳng hạn một cột trụ do cả một đội quân xây bằng súng đại bác đúc lại. Như dưới triều đại kiến trúc, vẫn có những trường ca Iliad và Romancero, Mahabharata và Nibelungen do cả một dân tộc làm nên bằng các sử thi chồng chất đúc thành. Một kiến trúc sư thiên tài có thể tạo ra bất ngờ lớn vào thế kỷ 20 như Dante từng tạo ra vào thế kỷ 13. Nhưng kiến trúc sẽ không còn là nghệ thuật xã hội cộng đồng thống trị. Bài thơ lớn, đền đài lớn, tác phẩm lớn của nhân loại sẽ không còn được xây cất mà sẽ được in ra. Và từ nay, nếu ngẫu nhiên môn kiến trúc có hồi phục thì cũng sẽ thôi ngự trị. Kiến trúc sẽ chịu đựng luật lệ của văn chương như ngày xưa văn chương từng chấp nhận luật lệ của kiến trúc. Vị trí tương ứng của hai ngành nghệ thuật sẽ đảo ngược. Có điều, chắc chắn trong thời đại kiến trúc, thi ca, đành rằng hiếm hoi, vẫn giống các đền đài. Ở Ấn Độ, Vyasa cũng rậm rạp kỳ lạ, khó hiểu như ngôi chùa. Ở phương Đông Ai Cập, thi ca cũng như đền đài, có đường nét vĩ đại và bình dị. Ở Hy Lạp cổ, đó là vẻ đẹp, vẻ an nhàn, bình thản. Ở châu Âu Cơ Đốc giáo, là vẻ uy nghiêm công giáo, vẻ thơ ngây bình dân, những cây cỏ xum xuê và xanh tốt của thời kỳ đổi mới. Kinh Thánh giống kim tự tháp, trường ca Iliad giống điện Parthenon, nhà thờ Homer giống nhà điêu khắc Phidias Dante ở thế kỷ 13. Đó là nhà thờ Roman cuối cùng. Shakespeare ở thế kỷ 16, đó là giáo đường Gothic cuối cùng. Như vậy, để tóm tắt một cách không tránh khỏi thiếu sót và vá víu những điều tác giả đã trình bày cho tới đây, nhân loại có hai cuốn sách, hai sổ đăng bạ, hai chúc thư, đó là Kiến trúc và Ấn loát, cuốn Kinh Thánh bằng đá và cuốn Kinh Thánh bằng giấy. Có lẽ lúc ngắm hai cuốn Kinh Thánh đó mở rộng trước những thế kỷ, người ta có thể tiếc nuối vẻ hùng vĩ hiển nhiên của văn tự bằng đá, các chữ cái khổng lồ hiện thành cột trụ, cổng tháp, đài bia, một loạt núi non nhân tạo bao phủ thế giới và quá khứ, từ kim tự tháp cho tới gác chuông, từ Cheop cho đến Strasbourg. Phải đọc lại quá khứ trên các trang đá hoa, phải chiêm ngưỡng và luôn luôn lần dở những trang sách viết bằng kiến trúc. Nhưng không nên phủ nhận sự vĩ đại của các đền đài do Ấn loát đến lượt dựng lên. Đền đài này thật đồ sộ, tôi không nhớ nhà thống kê nào đã tính đến. Nếu đem chồng lên nhau tất cả sách in máy từ thời Gutenberg, người ta sẽ lấp đầy khoảng cách từ trái đất đến mặt trăng. Nhưng chúng tôi không định nói đến thứ hùng vĩ đó. Tuy nhiên, khi tìm cách thu lượm trong tư tưởng mình một hình ảnh tổng quát về toàn bộ sản phẩm Ấn loát có tới ngày nay, phải chăng cái toàn bộ đó cũng xuất hiện trước mắt ta như một kiến trúc mênh mông dựa trên toàn thế giới, được nhân loại không ngớt bồi đắp, có cái đỉnh khổng lồ khuất trong làn sương dày đặc của tương lai? Đó là tổ kiến của trí tuệ, đó là tổ ong, nơi mọi trí tưởng tượng như đàn ong vàng ống đem mật tới. Đền đài có ngàn tầng lầu. Đây đó, ta thấy mở vào cầu thang các hang động âm u của khoa học, chúng cắt ngang giữa lòng tòa nhà. Trên khắp bề mặt tòa đền, nghệ thuật đã trang hoàng rực rỡ chói mắt đủ loại hoa văn, các cửa sổ hoa thị và đường viền đen. Ở đó, mỗi tác phẩm cá nhân, dù bất thường và riêng biệt đến đâu, cũng có vị trí và sự nổi bật của nó. Sự hài hòa được kết hợp bằng cái toàn thể. Từ nhà thờ lớn của Shakespeare tới ngôi đền của Byron, hàng ngàn chuông nhỏ hỗn độn trà trộn tại nơi trung tâm của tư tưởng toàn cầu. Dưới nền nhà, người ta viết lại vài danh vị cũ của nhân loại mà kiến trúc không ghi nhận. Bên trái cửa vào, người ta gắn tấm phù điêu cổ bằng đá hoa trắng của Homer, còn bên phải là cuốn kinh thánh bằng nhiều thứ tiếng đang ngẩng cao bảy cái đầu. Còn giao long Romancero dương dây phía xa xa, cùng vài hình thù lai căng khác nhau là các kinh Vệ Đà và Nibelungen. Tóm lại, tòa đền kỳ diệu đó vẫn chưa hoàn thành. Máy in, cỗ máy khổng lồ đó không ngừng hút hết nhựa sống của trí tuệ trong xã hội, cũng liên tục nhả ra các vật liệu mới để tiến hành sự nghiệp. Toàn thể nhân loại đang trên giàn giáo. Mỗi trí tuệ là một thợ nề. Kẻ yếu kém nhất cũng biết bịt lỗ hổng hoặc đặt viên đá. Nhà văn Retief de la Prospong xách tới một guồi gạch vô dụng. Ngày nào cũng có tầng lầu mới xây lên. Ngoài sự đóng góp độc đáo và cá nhân của mỗi nhà văn, lại còn những công cuộc tập thể. Thế kỷ 18 cung cấp bộ bách khoa toàn thư, cuộc cách mạng cung cấp tờ báo Tân Văn. Tất nhiên, đó cũng là một kiến trúc cứ lớn dần và chồng lên nhau theo đường xoáy ốc bất tận. Ở đó cũng có sự pha trộn ngôn ngữ, sự hoạt động liên tục, lao động không mỏi, đóng góp cật lực của toàn thể nhân loại, nơi trú ẩn hứa hẹn của trí tuệ chống lại nạn hồng thủy mới, chống lại cuộc tràn ngập của mang di. Đó là tòa tháp Babel thứ hai của nhân loại. Quyển 6, chương 1, nhận xét vô tư về nền pháp chế xưa kia. Vào năm Thiên Chúa 1482, nhà quý tộc Robert d'Estouteville quả là một nhân vật vô cùng sung sướng. Ngài vốn thụ phong hiệp sĩ, tên gọi Bain, nam tước của Ivry và Saint-Ariri ở La Marche, cố vấn kim thị thần nhà vua, và là đô trưởng Paris. Đã gần 70 năm qua, kể từ ngày mùng 7 tháng 11 năm 1465, năm có sao chổi. Chú thích: năm có sao chổi, Victor Hugo chú thích. Ngôi sao chổi này mà giáo hoàng Calixte, chú của Borgia, ra lệnh cầu nguyện công cộng, cũng là ngôi sao sẽ mọc lại vào năm 1835. Hết chú thích. Khi ông được nhà vua ban cho chức vụ hậu hĩnh là đô trưởng Paris, một chức vụ được tiến về lãnh quyền hơn chức quyền, như Jean Lemaitre từng nói: Dignitas cae cum non exigua polestate politiam consacrante adque puerogativis multis e juribus conjuncta est. Chú thích: chức tước có kèm theo quyền hành cảnh sát to lớn và nhiều quyền lợi cùng đặc quyền. Hết chú thích. Thật là chuyện tuyệt vời vào năm 82, khi một quý tộc được nhà vua tín nhiệm. Ông ta được sắc phong lâu rồi, từ hồi con gái riêng của vua Louis XI kết hôn với ngài con hoang họ Bourbon. Cùng ngày với Robert d'Estouteville thay thế Jacques de Villiers làm đô trưởng Paris, ngài Jean Dauvet thay ngài Helie de Tourette làm đệ nhất chánh án tòa án Jean Jounen de Uyassen, hất cẳng Pierre de Mauvilliers làm trưởng ấn pháp quốc. Renaud de Dockman gạt Pierre Puy giành chức chủ sự văn phòng thỉnh cầu của hoàng cung. Nhưng kể từ ngày Robert d'Estouteville giữ chức đô trưởng Paris, các chức vụ chánh nhất, trưởng ấn, chủ sự đó đã qua tay bao người. Chịu theo sắc phong, chức vụ đô trưởng đã giao ông trị nhậm và tất nhiên ông nắm nó thật chặt. Ông bám dịch, ông hòa mình, ông hóa thân vào chức vụ đó, đến mức ông thoát khỏi cái tật thay đổi người xoành xoạch của Louis XI. Một ông vua đa nghi, keo kiệt và siêng năng, chủ trương luôn luôn bổ nhiệm và thải hồi quan chức để duy trì quyền bính mềm dẻo. Hơn thế nữa, vị hiệp sĩ can trường còn xin cho con trai được quyền thừa kế chức vụ, cho nên từ hai năm nay, nhà quý tộc Jacques d'Estouteville, kỵ sĩ, đã có tên ghi cạnh tên bố đứng đầu sổ quân lương của tòa đô chính Paris. Thật là ân huệ hiếm có và đặc biệt. Quả tình, Robert d'Estouteville là quân nhân tốt, đã công khai phất cờ chống lại Liên đoàn Bảo vệ Công ích. Chú thích: Liên đoàn Bảo vệ Công ích, nhân danh Công ích, vào cuối năm 1464, nhiều chư hầu liên minh với nhau để chống lại vua Louis XI. Nhà vua tạm thời chịu thua và ký hiệp ước Conflans, nhưng sau đó đã giành lại những thứ đã nhượng bộ. Hết chú thích. Và đã cung tiến hoàng hậu một con nai vô cùng kỳ diệu bằng mứt kẹo vào hôm lệnh bà tới Paris hồi năm 1400. Ngoài ra, ông còn kết giao thân tình với Christian Lemaitre, trưởng quản hiến binh tại hoàng cung. Quả thực cuộc sống của ông Robert rất dễ chịu, sung sướng. Trước hết, lương cao bổng hậu, lại còn đều thêm dính vào như các chùm nho thừa bám vào cành nho các lợi tức về mọi phòng lục sự hình và hộ thuộc tòa đô chính, cộng thêm lợi tức hình và hộ tại tòa án Amba ở Châtelet, chưa kể về món thuế lặt vặt về cầu ở Mont và Cobay, rồi lợi tức về thuế hái táo ở Paris, thuế củi và thuế muối, cộng thêm vào đó cái thú được trưng diện trong các cuộc thi ngựa qua phố phường, được khoe bộ giáp trụ đẹp đẽ phủ bên ngoài tấm áo nửa đỏ nửa nâu của thẩm phán quan và cảnh sát trưởng, mà hiện giờ chúng ta còn được ngắm nó khắc trên mộ ông tại tu viện Van Mong ở Normandy và chiếc mũ sắt bẹp rúm ở Montgeri. Hơn nữa, chẳng phải chuyện xoàng khi ông có toàn quyền đối với các cảnh vệ, viên gác cổng và tuần canh ở tòa Châtelet, hai thẩm phán ở tòa Châtelet, 16 ông cẩm ở 16 quận, viên giám mục ở Châtelet, 4 cảnh sát lão luyện, 120 kỵ hiến binh, 120 cảnh vệ mang roi, các thứ lính tuần canh khác đủ loại. Chẳng phải chuyện tầm thường khi ông có quyền thi hành đủ các bản án lớn hoặc nhỏ, có quyền thi hành nhục hình trên giàn bêu tù, giá treo cổ hoặc ngựa kéo lê, không kể quyền hành tối thiểu được xét xử trước tiên, in prima instantia, chú thích, được xét xử trước tiên. Hết chú thích. Trên lãnh địa tử tước Paris, như được ghi trong pháp điển và được 7 tòa án quý tộc thừa nhận sắc phong thái ấp. Còn gì thú vị bằng tưởng tượng cảnh ngài Robert d'Estouteville hàng ngày ngồi xét xử và tuyên án trong tòa đại Châtelet dưới vòm cung nhọn rộng và nặng nề của Philippe Auguste. Rồi tối tối theo lệ thường, ông trở về ngôi nhà đẹp đẽ ở phố Galilée bên trong vòng rào hoàng cung Palais Royal. Ngôi nhà thừa hưởng bằng hồi môn của bà vợ Ambroise de Loret phu nhân, để nghỉ ngơi sau bao khó nhọc vì đã tống cổ một kẻ khốn nạn nào đó đi ngủ đêm ở căn nhà nhỏ bé trên phố Escoxery mà các đô trưởng và thẩm phán ở Paris muốn dùng làm nhà giam. Căn nhà 11 bộ, rộng 7 bộ 4 tấc và cao 11 bộ. Chú thích: cao 11 bộ, Victor Hugo chú thích, sổ điền địa, 1383, hết chú thích. Không những ông Robert d'Estouteville có quyền xử án theo ý riêng với tư cách đô trưởng và tử tước Paris, mà còn có quyền để mắt và thò nanh vuốt vào các vụ án của nhà vua. Không có cái đầu nào hơi cao cấp mà không qua tay ông trước khi rơi vào tay đao phủ. Chính ông đã tới ngục Bastille để tìm Saint-Antoine rồi giải ra chợ, tìm ngài Nemours để giải ra quảng trường Reims, tìm ngài Saint-Paul giãy giụa kêu la, khiến ngài đô trưởng rất thích thú vì vốn không ưa quan nguyên soái. Tất nhiên, mọi cái đó thừa thải để tạo nên đời sống sung sướng và danh giá, để một ngày kia ngài xứng đáng lưu danh trên một trang quan trọng của cuốn sử thú vị về những đô trưởng Paris, trong đó còn đọc thấy Uda de Vigneux có ngôi nhà trên phố hàng thịt, Guillaume de Honnat mua cả đại lẫn tiểu Savoy, Guillaume Thibaut ở cùng dãy nhà trên phố Clopin cho các nữ tu sĩ ở nhà thờ Saint-Geneviève, Hugh Aubriot ngụ tại dinh Poepic cùng nhiều chuyện gia đình khác. Tuy nhiên, với rất nhiều lý do là cần kiên nhẫn và vui vẻ để sống ở đời, ông Robert d'Estouteville vẫn thức dậy rất bực bội và cau có vào sáng hôm mùng 7 tháng Giêng năm 1482. Tại sao lại cau có bực bội? Chính ông cũng không hiểu nữa. Phải chăng vì trời u ám? Vì cái khóa thắt lưng cũ rích ở Montheuvy cài không chặt và bó lấy tấm thân phì nộm của đô trưởng một cách quá lính tráng chăng? Vì ngài trông thấy bọn đàn điếm đang kéo đi ngoài phố, ngay dưới cửa sổ nhà mình, mỗi tốt bốn đứa, áo dài mặt trần không áo lót, mũ không chóp, kè kè túi vết và chai rượu, còn làm bộ trêu chọc ông. Phải chăng vì mơ hồ linh cảm thấy 370 đồng ly 16 xu 8 đơn nhê sang năm sẽ bị nhà vua tương lai sát lơ tám cắt xén từ số lợi tức của tòa đô chính? Xin tùy bạn đọc lựa chọn nguyên nhân, còn tác giả nghiêng về phía tin rằng ông ta bực bội chỉ vì lý do đơn giản là ông ta bực bội. Giả lại hôm đó là hôm sau ngày hội, một ngày đáng chán với tất cả mọi người, nhất là với nhà chức trách có nhiệm vụ quét sạch mọi rác rưởi theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng của ngày hội ở Paris để lại. Hơn nữa, ông còn phải tới ngồi xử án tại tòa Đại Châtelet. Thế mà ta thường nhận thấy các vị thẩm phán bao giờ cũng tìm cách khiến ngài phiên tòa trùng với ngài cáo kỉnh, để luôn có sẵn một kẻ mà nhân danh nhà vua cứ việc tiện lợi đổ hết luật lệ và công lý lên đầu. Trong lúc đó, phiên tòa đã khai mạc không có ông ta. Theo thường lệ, các phụ tá về hình, về hộ và về việc tư cứ làm việc. Và mới 8 giờ sáng, dăm chục nam nữ thị dân đã chen chúc xô đẩy trong góc tối tòa án Amba ở Châtelet, giữa hàng rào gỗ sồi vững chắc và bức tường, khoan khoái dự tấn trò khá xôm và vui vẻ xử án hình, án hộ do thầy Florian Barbedion, thẩm phán ở Châtelet, phụ tá ngài đô trưởng, xét xử khá lộn xộn và hoàn toàn tùy tiện. Gian phòng nhỏ, thấp, trần vòm, cuối phòng kê chiếc bàn chạm hoa huệ, cùng chiếc ghế bành lớn gỗ sồi có chạm trổ dành cho đô trưởng và đang bỏ trống. Bên trái là ghế đẩu của thẩm phán, thầy Florian. Viên lục sự đang ghi chép ngồi ở phía dưới. Trước mặt là công chúng. Trước cửa và trước bàn có rất đông cảnh vệ mặc nhung phục lót lông thú màu tím thêu thập tự trắng. Hai cảnh vệ của tòa án Parlois-aux-Oiseaux mặc áo nâu kiểu Tuscan, nửa đỏ nửa xanh, đứng gác trước cửa nhỏ đóng kín ở cuối phòng sau bàn. Chiếc cửa sổ tòa vò duy nhất trổ hẹp trong bức tường dày chiếu ánh sáng trắng bệch tháng giêng vào hai hình thù kỳ quặc: con quỷ da quái dị bằng đá chạm trên đầu cột chống vòm mái và viên thẩm phán ngồi ở cuối phòng trên nền hoa huệ. Đúng thế, hãy hình dung thầy Florian Barbedion, thẩm phán ở Châtelet, ngồi trước bàn xử án giữa hai chồng hồ sơ, chống khuỷu tay, chân dẫm lên vạt áo dài bằng dạ nâu trơn, mặc khuất trong cổ áo lông cừu trắng với cặp lông mày như sắp rời ra, một khuôn mặt đỏ như quào quạo, mắt hấp hiếm, hai má núng nính oai vệ đầy mỡ chảy dài xuống dưới cằm. Ông thẩm phán lại điếc nữa. Nhược điểm nhẹ đối với một thẩm phán, không phải vì thế mà thầy Florian không xử thẳng tay và đâu vào đó. Chắc chắn một thẩm phán chỉ cần ra vẻ lắng nghe là đủ. Thế mà ông thẩm phán đáng kính lại làm tròn đầy đủ nhiệm vụ đó, điều kiện cần thiết duy nhất để phán xử công minh, không một tiếng động nào có thể làm ông đảng trí. Hơn nữa, trong tòa án có một kẻ đang kiểm soát gắt gao mọi hành động, cử chỉ của quan thẩm phán. Đó là anh bạn Jean Flolo Cosay của chúng ta, cậu học trò bé nhỏ hôm trước, người bộ hành mà ai ai cũng luôn luôn chắc chắn bắt gặp khắp nơi ở Paris, trừ trước bàn giảng giáo sư. Hắn khẽ nói với gã bạn Robin Busben đang cười cợt bên cạnh, trong khi hắn bình phẩm những cảnh xảy ra trước mắt. Này Ratinon, bụi bặm kia kìa, đứa con gái xinh đẹp của thằng cha đại lãng ngoài chợ mới. Đấy rồi xem, thế nào lão ta cũng trừng phạt con bé. Lão chẳng còn có tai mắt gì nữa. 15 xu 4 đề nhê tiền Paris vì tội đeo những hai chuỗi hạt. Kể hơi đắt. Les Duri Carminis. Chú thích. Văn bản pháp luật vốn nghiêm khắc. Hết chú thích. Ai thế kia nhỉ? Robin Chef de Vin, thợ áo giáp chăng? Đã từng dự thi và đổ bằng thợ cả trong nghề ư? Đó là tiền vào cửa của hắn ta. Ô kìa, hai quý tộc giữa đám vô lại, Ege de Son, Hutin de Mailly, hai kỵ sĩ Corpus Christi. Chú thích: Corpus Christi, mình của Chúa, tiếng rủa. Hết chú thích. Chà, họ chơi xuất sắc. Bao giờ mới thấy mặt hiệu trưởng của chúng ta ở đây nhỉ? 100 đồng ly tiền Paris là tiền phạt nộp cho nhà vua. Lão Barber Dian nên bừa như thằng điếc, hắn chẳng điếc sẵn là gì. Mình chỉ muốn thành ông phó chủ giáo, nếu việc đó cấm được mình đánh bạc. Đánh bạc ban ngày, đánh bạc ban đêm, sống vì cờ bạc, chết vì cờ bạc, đem cả linh hồn ra đánh bạc sau khi đã gán cả áo lót. Lạy Đức Mẹ, sao lắm con gái thế? Hết con này đến con khác, hỡi bầy chiên của ta, Ambroise Lequier, Isabeau Lapainet, Perac Rionan, lạy Chúa. Mình quen hết tụi nó. Phạt, cứ phạt, có thế mới chừa cái tội đeo thắt lưng vàng. Phạt 10 xu tiền Paris, này mấy ả làm gián. Ồ, cái mồm lão già thẩm phán, hắn đã điếc lại ngu. Ồ, Florian đồ bị thịt. Ồ, bác Bơ Giang con vạc. Kìa, hắn ngồi vào bàn, hắn ăn bên nguyên, hắn ăn vụ án, hắn chén, hắn nhai, hắn nhồi, hắn nhét, vặt vạ, di vật, phí tổn, án phí, tiền, thù lao, ngoại phụ, tiền bồi thường, tổn thất, tra khảo, giam cầm, tù ngục và cộng thêm tụng phí. Tất cả đối với lão chỉ là bánh ngọt Giáng sinh và bánh hạnh nhân ngày lễ Saint-Jean. Xem kìa con lợn. Thôi được, lại thêm một mụ đa tình nữa. Thibault thảm lông bò, không hơn không kém vì tội đi ra từ phố Gratigny. Thằng nào thế kia? Geoffroy Mabon, cung thủ hiến binh. Nó réo gọi tên chúa cha. Phạt mụ thảm lông bò, phạt thằng Geoffroy, phạt cả hai đứa. Lão già điếc, có lẽ lão lẫn lộn hai việc mất. Đánh cuộc 10 ăn 1 là thế nào lão cũng phạt con đĩ về tội chửi đổng và phạt gã hiến binh về tội làm tình. Em kìa, Robin Spuban, chúng sắp dẫn ai vào thế kia? Sao lắm cảnh vệ thế? Ôi thượng đế, cả bầy chó săn đều đủ mặt. Chắc là con mồi to nhất của cuộc săn. Một con lợn lòi. Đúng là con lợn lòi, Robin. Con lợn lòi thật mà lại là con kết xù nữa. Heckler. Chú thích. Heckler, ôi Heckquin, tiếng rủa. Hết chú thích. Đúng là ông hoàng hôm qua, vị cùng đảng giáo hoàng, gã kéo chuông, tên chột, tên gù, cái mặt nhăn nhó của chúng ta. Đúng là Quasimodo. Quả thật nó, đúng là Quasimodo bị cột kỹ, buộc ghi, trói gô, thích chặt và canh gác cẩn mật. Toán cảnh vệ giải nó do chính vị hiệp sĩ đội trưởng chỉ huy, mặc áo thêu huy hiệu Pháp quốc trên ngực và thêu huy hiệu thành phố trên lưng. Trừ sự tàn tật, Quasimodo chẳng còn gì trong người để biện minh cho những gươm giáo súng ống chua tủa như vậy. Nó ủ rũ, lặng lẽ và bình tĩnh. Chỉ thỉnh thoảng nó mới thâm hiểm và tức tối, liếc con mắt độc nhất nhìn mớ dây trói chằng chịt trên người. Nó nhìn chung quanh cũng bằng con mắt đó, nhưng ngầu đục và lờ mờ, đến nỗi bọn đàn bà cũng chỉ trỏ cho nhau xem để cười. Trong khi đó, quan thẩm phán Florian chăm chú dở tập hồ sơ tố giác Quasimodo do viên luật sự đưa lên. Lão xem qua rồi ra vẻ suy nghĩ một lát. Nhờ sự thận trọng này đã thành thói quen, mỗi lần sắp hỏi cung, lão biết trước tên tuổi, nghề nghiệp, tội trạng của bị can, đáp lại bằng câu định sẵn về lời khai định sẵn và thoát khỏi mọi rắc rối của cuộc hỏi cung mà không để lộ mình điếc. Hồ sơ vụ án đối với lão cũng giống con chó đối với người mù. Nếu tình cờ tật điếc thỉnh thoảng có lộ ra bằng cái câu chất vấn khó hiểu hoặc câu hỏi lý nhí có người cho là sâu sắc, có kẻ lại nghĩ là ngu xuẩn. Trong cả hai trường hợp, danh dự tòa án đều không hề tổn thất, vì một thẩm phán thà được tiếng ngu xuẩn hoặc sâu sắc còn hơn điếc. Cho nên lão tìm mọi cách che giấu tật điếc trước mắt mọi người. Thường thường lão thành công đến mức chính mình cũng có ảo tưởng mình không điếc. Điều đó thật ra cũng dễ hơn ta tưởng. Mọi anh gù đều dương cổ lên, mọi anh ngọng đều ba hoa, mọi anh điếc đều nói nhỏ. Còn về phần lão, lão chỉ thấy tai mình hơi nghển ngãn. Đó là nhượng bộ duy nhất lão có thể chấp nhận trước dư luận công chúng vào những lúc thành khẩn và tự vấn lương tâm. Sau khi nghiền ngẫm kỹ vụ Quasimodo, lão ngã đầu ra ghế và lim dim đôi mắt, cho có vẻ thêm oai nghiêm và vô tư. Thành ra lúc đó lão vừa điếc lại vừa mù. Nếu không có hai điều kiện này, lão đã chẳng thành một thẩm phán hoàn hảo. Với thái độ oai vệ đó, lão bắt đầu thẩm vấn. Họ tên. Nhưng đây là trường hợp chưa được pháp luật quy định, trường hợp một người điếc thẩm vấn một người điếc. Không có gì báo trước cho Quasimodo biết câu hỏi đó nhằm vào mình, nên hắn cứ tiếp tục nhìn chằm chằm ông thẩm phán. Ông này cũng điếc và không gì báo trước cho biết là can phạm điếc. Tưởng hắn đã trả lời, như mọi can phạm thường làm như vậy, nên hỏi tiếp đầy vẻ đỉnh đạt, máy móc và ngớ ngẩn. Tốt lắm, bao nhiêu tuổi? Quasimodo cũng chẳng trả lời câu hỏi đó. Ông thẩm phán tưởng hắn đã trả lời, lại hỏi tiếp. Bây giờ tới nghề nghiệp. Vẫn im lặng như thường, nhưng cử tòa bắt đầu xì xào và nhìn nhau. Thế là đủ. Ông thẩm phán cho là can phạm trả lời xong câu hỏi thứ ba, cứ nghiễm nhiên nói tiếp. Can phạm bị buộc tội trước tòa. Thứ nhất, làm náo động ban đêm. Thứ nhì, có hành động bất chính với một người đàn bà điên. In praejudicium mere prisit. Chú thích: làm thiệt hại cho một gái giang hồ. Hết chú thích. Thứ ba, chống đối và gian manh đối với các cung thủ Ngự Lâm Quân. Can phạm hãy giải thích mọi việc đó. Luật sự, ông đã ghi đầy đủ những lời can phạm cung khai từ nãy đến giờ chưa? Nghe câu hỏi bất ngờ đó, cử tòa phá lên cười, từ luật sự tới công chúng, cười ầm ĩ, điên cuồng, lan tràn, đồng loạt, làm cả hai gã điếc cũng phải nhận thấy. Quasimodo nhô cái bướu lên, quay lại, nét mặt khinh khỉnh. Còn thầy Florian cũng ngạc nhiên không kém, và cho rằng can phạm đã trả lời hỗn láo, làm mọi người cười. Cứ xem nó nhún vai thế kia đủ rõ, liền tức giận tra hỏi. Anh Hề kia, anh vừa trả lời một câu hỏi đáng tội treo cổ đấy. Anh có biết anh đang nói với ai không? Câu hỏi cáu kỉnh càng không làm trận cười chung giảm bớt. Mọi người thấy câu hỏi quá ngô nghê và vớ vẩn, trận cười lây sang cả hai cảnh vệ tòa án Bắc Loa Ô Bước Đoa, loại quân hầu đầy tớ ngu độn như nhau. Riêng có Quasimodo vẫn giữ vẻ nghiêm trang, vì lẽ nó chẳng hiểu gì về mọi chuyện đang xảy ra chung quanh. Ông thẩm phán càng tức tối hơn, tưởng mình phải tiếp tục theo giọng điệu cũ, hy vọng làm can phạm run sợ, do đó tác động tới cử tòa và kéo họ trở lại trang nghiêm như cũ. Tên lưu manh trộm cướp kia, như thế là ngươi dám xúc phạm tới vị thẩm phán tòa Châtelet, vị pháp quan phụ trách cảnh sát nhân dân địa hạt Paris, có nhiệm vụ điều tra về hình sự, thường sự và mọi vụ phạm pháp, kiểm soát mọi ngành nghề và ngăn cấm đầu cơ độc quyền, duy trì đường xá, cấm chỉ buôn bán lẻ gà vịt nhà nuôi hay gà vịt rừng, kiểm tra đo lường củi đốt và các loại gỗ khác, tẩy uế thành phố sạch bùn rác, tẩy uế không khí sạch bệnh truyền nhiễm, luôn luôn chăm nom mọi lợi ích công cộng. Tóm lại một câu là không có lương bổng cũng chẳng hy vọng thù lao gì. Người có biết tên ta là Florent Papadian, phụ tá chính thức của ngài đô trưởng. Hơn nữa, còn kiêm chánh cẩm, điều tra viên, kiểm soát viên và thanh tra viên với quyền hạn ngang nhau ở tòa đô chính, tòa án, quản thủ và trung thẩm. Chẳng có lý do gì khiến người điếc nói với một người điếc phải ngừng lời. Có trời mà biết Florian đang khua mái chèo cao đàm hùng biện, sẽ ghé bến vào lúc nào và ở đâu, nếu cánh cửa nhỏ ở cuối phòng không đột nhiên mở ra để đích thân ngài đô trưởng bước vào. Thấy đô trưởng tới, thầy Florian không hề lúng túng ngừng lời, mà quay gót nửa vòng, đột nhiên hướng về đô trưởng những lời biện thuyết vừa mới giáng xuống đầu Quasimodo trước đó. Bẩm đức ông, lão nói, tôi trân trọng yêu cầu tòa kết án can phạm có mặt tại đây vì tội xúc phạm nặng và kỳ quặc đối với tòa. Rồi lão hổn hển ngồi xuống, lau mồ hôi rõ từng giọt lớn như nước mắt trên trán, làm ướt cả tập hồ sơ trải trước mặt. Robert d'Estouteville cau mày rồi giơ tay đe Quasimodo thật oai nghiêm và đầy ý nghĩa, làm gã điếc cũng hiểu đôi chút. Ông đô trưởng nghiêm khắc hỏi, tình vô lại kia, mày phạm tội gì mà phải giải tới đây? Gã khốn nạn cho rằng đô trưởng hỏi tên nó, bèn phá vỡ thói quen im lặng và trả lời bằng giọng khàn khàn từ trong cổ họng, Quasimodo. Câu trả lời chẳng ăn nhập gì với câu hỏi, làm mọi người cười ầm lên, khiến ông Robert tức đỏ mặt thét lên, đồ mặt dày mày dạng, mày dám trêu cả tao nữa ư? Kéo chuông ở nhà thờ Đức Bà. Quasimodo đáp, tưởng thẩm phán hỏi nó làm nghề gì. Kéo chuông à? Ông đô trưởng từ sáng dậy đã cáu kỉnh sẵn, như đã kể ở trên, cho nên chẳng cần những câu trả lời kỳ quặc như vậy chọc tức thêm. Kéo chuông hả? Tao sẽ cho gậy gọc nó rung chuông ngay trên lưng mày giữa ngã tư thành phố, đồ vô lại, mày hiểu chưa? Nếu tòa muốn biết tuổi tôi, Quasimodo đáp, hình như tôi được 20 tuổi vào ngày lễ San Martin này. Thế này thì quá lắm, ông đô trưởng không chịu đựng nổi nữa. À, thằng khốn nạn, mày dám nhạo báng cả tòa. Cảnh vệ cầm roi, hãy điều tên này tới giàn biêu tù ở quảng trường Rave, đánh cho nó một trận rồi quay cho nó một giờ. Lạy Chúa, cho nó biết tay ta và ta truyền bản án này phải được đi rao cùng 4 lính kèn kèm theo tại 7 khu vực lãnh địa thuộc đất đai tử tước Paris. Viên luật sự liền thảo luôn bản án. Lạy Chúa chết tiệt, xử với xiết hay thật. Gã học trò nhỏ Jean Frollo Cossay đứng trong đó thốt lên. Ông đô trưởng quay lại, cặp mắt nảy lửa hầm hầm nhìn Quasimodo. Hình như thằng khốn kiếp còn rủa Chúa chết tiệt nữa. Luật sự phạt thêm 12 denier tiền Paris vì tội chửi rủa và chia cho xưởng Saint-Eustache một nửa số tiền đó. Ta đặc biệt tôn sùng thánh Eustache. Vài phút sau, bản án thảo xong, nội dung thật giản dị và ngắn. Thủ tục tại tòa đô chính và lãnh địa tử tước Paris hồi đó chưa được chánh án Thibault Bayet và luật sư hoàng gia Roger Bach nghiên cứu. Trong khi đó, thủ tục chưa bị ngăn cản bởi một rừng rậm các mánh khóe và lề thói mà hai nhà luật học đó dựng lên từ đầu thế kỷ 16. Mọi cái lúc bấy giờ còn rõ ràng minh bạch. Người ta đi thẳng tới đích và lập tức thấy ngay bánh xe quay tù, đài treo cổ hoặc giàn bêu tù ở cuối mỗi con đường không bụi rậm. Chẳng ngã rẽ, ít nhất cũng biết mình đi đâu. Luật sự trình bản án cho đô trưởng, ông này áp triện rồi đi ra, tiếp tục tới công cán tại các tòa khác, với tâm trạng khiến hôm đó khắp các nhà tù ở Paris phải chật ních tội nhân. Jean Frollo và Robin Buspen cùng che miệng cười. Quasimodo nhìn mọi việc, thái độ vừa thản nhiên vừa kinh ngạc. Trong khi đó, vào lúc thầy Florent Barbedion đến lượt mình phải đọc bản án để ký tên, viên luật sự thấy thương hại gã tội nhân khốn khổ và hy vọng xin giảm nhẹ cho nó, nên ghé sát tận tai viên thẩm phán rồi chỉ Quasimodo và bảo anh ta bị điếc. Y hy vọng cảnh đồng bệnh tương liên sẽ khiến thầy Florent quan tâm cứu giúp tội nhân, nhưng trước hết chúng ta đã nhận thấy thầy Florent không muốn người ta biết mình điếc. Sau nữa, ông nặng tai đến nỗi không nghe thấy một lời nào của viên luật sự nói với mình. Nhưng ông ta ra vẻ nghe rõ và đáp, ra thế à, nếu vậy lại khác, nào tôi có biết đâu. Trong trường hợp này, phạt thêm nó một giờ bêu tù nữa. Rồi lão ký bản án được sửa đổi như vậy. Robin Buspen vốn thù ghét Quasimodo, bảo, hay lắm, thế cho nó chừa cái thói hung bạo với mọi người. Chương 2. Hang chuột. Xin mời bạn đọc trở lại quảng trường Gray mà hôm qua ta đã cùng Rinhoa rời đi để theo sau Esmeralda. Lúc đó 10 giờ sáng, tất cả đều sặc mùi hôm sau ngày hội, mặt đường đầy rác rưởi, dải lụa, dẻ rách, lông cắm mũ, sáp ở đuốc rõ xuống, thức ăn thừa dân chúng bỏ lại. Rất nhiều thị dân đi lượn phố, như ta thường nói, lấy chân đá những thanh củi đã tắt lửa của đám lửa liên hoan. Say sưa ngắm ngôi nhà cột, nhớ lại những màn cửa đẹp treo đó hôm qua. Bây giờ chỉ còn lại cái thú cuối cùng ngắm mấy chiếc đinh. Bọn bán rượu táo và rượu bia lăn thùng qua đám đông, vài khách bộ hành vội vã qua lại, người bán hàng đứng trước cửa tiệm để trò chuyện hoặc gọi nhau ý ới. Ngày hội các sứ giả, cốp nô, quần đảng giáo hoàng được nhắc tới trên mọi cửa miệng. Ai nấy đua nhau chê bai và cười đùa, trong khi đó bốn cảnh vệ cưỡi ngựa tới, đứng gác ở bốn góc giàn bêu tù, đã lôi kéo được một đám khá đông dân chúng đang tản mạn trên quảng trường, lại tụ tập quanh họ. Đám này đành cam chịu đứng yên tại đó và rất buồn chán, với hy vọng được xem một vụ xử tội nhẹ. Sau khi ngắm cảnh tượng linh hoạt và ồn ào diễn ra khắp mọi nơi trên quảng trường, nếu bây giờ bạn đọc đưa mắt nhìn ngôi nhà cổ xưa, nửa Gothic, nửa Roman ở tháp Roland, nơi góc bờ sông phía Tây, bạn đọc có thể nhận thấy trong một góc của mặt tiền tòa nhà một cuốn kinh công cộng lớn được tô điểm lộng lẫy, có mái hiên nhỏ che mưa và chấn song sắt ngăn kẻ cắp, nhưng vẫn có thể dở từng trang. Cạnh cuốn kinh là khung cửa sổ tò vò hẹp, có hai thanh sắt bắt chéo chữ thập chắn ngang, mở ra quảng trường, chiếc cửa duy nhất để lọt chút không khí và ánh sáng vào căn phòng nhỏ không cửa, được xây lấn vào trong bức tường dày của tầng dưới tòa nhà cổ. Căn phòng tràn đầy vẻ bình yên càng lạnh lẽo hơn, vẻ lặng lẽ càng ảm đạm hơn nếu so với quảng trường công cộng đông đúc và náo nhiệt nhất Paris, đang chen chúc ồn ào khắp chung quanh. Căn phòng đó nổi tiếng ở Paris từ 3 thế kỷ nay, do Roland phu nhân ở tháp Roland để tang cha tử trận trong thập tự chinh đã sai khoét vào trong vách tường tòa nhà riêng, rồi mãi mãi tự giam mình tại đây. Tòa nhà lâu đài đã được đem cúng cho kẻ nghèo và chúa. Bà chỉ giữ lại căn phòng đó, cửa ra vào được bịt kín, còn cửa sổ bỏ ngỏ suốt mùa hè cũng như mùa đông. Quả thực, người đàn bà buồn khổ đã chờ đợi cái chết suốt 20 năm trong căn nhà mồ làm sẵn, ngày đêm cầu nguyện cho vong linh cha. Bà ngủ ngay trên đống tro, không có lấy hòn đá gối đầu. Bà khoác bao tải đen, sống toàn bằng của bố thí sau khi đã bố thí hết của cải, nhờ lòng thương xót của khách qua đường để lại cho mẫu bánh và bát nước trên thành cửa sổ. Khi chết, lúc giờ sang nhà mồ khác, bà vĩnh viễn để lại quyền thừa hưởng căn phòng cho các phụ nữ đau buồn, các bà mẹ, vợ góa hoặc gái chưa chồng cần luôn luôn cầu nguyện cho người khác hoặc cho mình, và muốn tự chung sống trong nỗi đau khổ lớn hoặc nặng lòng sám hối. Các kẻ khó thời đó đã long trọng đưa ma bà bằng nước mắt và lời chúc phúc, nhưng họ rất lấy làm tiếc là cô gái mộ đạo đã không được suy tôn thành thánh chỉ vì thiếu kẻ nâng đỡ. Trong bọn họ có vài kẻ hơi kém đức tin, hy vọng việc này sẽ được thực hiện trên thiên đường còn dễ hơn ở La Mã, nên họ chỉ cầu nguyện Chúa xót thương người chết mà chẳng cần tới giáo hoàng. Số đông đành chỉ tưởng nhớ bà Roland linh thiêng và giữ mớ quần áo rách làm thánh tích để tưởng niệm bà. Về phần mình, thành phố cũng làm một cuốn sách kinh công cộng được gắn cạnh cửa sổ căn buồng, để khách qua đường thỉnh thoảng dừng lại, dù chỉ định cầu nguyện thôi, mà cầu nguyện lại buộc phải nhớ tới bố thí. Do đó các bà tu kính nghèo được thừa hưởng căn buồng của bà Roland, không đến nỗi bị chết đói và bỏ quên hẳn. Ở các thành phố thời Trung Cổ, loại nhà mồ đó thực ra không hiếm lắm. Ngay giữa dãy phố đông đúc nhất, ngay giữa cái chợ màu sắc sặc sỡ và ầm ĩ nhất, có khi đúng dưới chân ngựa, dưới bánh xe, người ta thường gặp một nhà hầm, một cái giếng, một gian nhà nhỏ tường bịt kín và rào chắn song. Dưới đó, một người ngày đêm cầu nguyện, tự ý hiến mình để suốt đời kêu xin chuộc tội giải oan. Trước cảnh tượng kỳ lạ đó, cái buồng giam kinh khủng, một khâu nối tiếp giữa nhà ở và nhà mồ, giữa nghĩa trang và khu phố, con người tách khỏi cộng đồng người sống và từ nay coi như thuộc về người chết, ngọn đèn cháy nốt giọt dầu cuối cùng trong bóng tối đó. Mảnh đời còn lại leo lét dưới hố đó, hơi thở, tiếng nói, lời cầu nguyện vĩnh viễn trong cái hộp đá đó. Khuôn mặt mãi mãi ngoảnh về thế giới bên kia, con mắt đã sáng ánh mặt trời khác. Dành tay áp vào vết mộ đó, linh hồn giam hãm trong thể xác giam hãm trong hầm tối, và dưới hai lớp vỏ da thịt và đá cứng đó là một linh hồn đau khổ rì rầm. Mọi cái đó đã gợi cho chúng ta bây giờ bao nhiêu ý nghĩa, nhưng hồi đó không hề được đám đông để ý. Lòng mộ đạo thiếu suy xét và thiếu tinh tế của thời đó không nhìn thấy lắm khía cạnh như vậy trong một hành vi tôn giáo. Họ hiểu sự việc gộp chung một khối và tôn sùng, thờ kính, nếu cần thì phong thần sự hy sinh đó, nhưng không ai phân tích các đau đớn và cũng rất ít mũi lòng thương hại. Thỉnh thoảng, họ đem lại ít thực phẩm cho kẻ tu khổ hạnh khốn nạn, nhìn qua lỗ hổng xem còn sống hay chết, chẳng cần biết tên tuổi hắn ta, cũng chẳng nhớ rõ hắn bắt đầu chết từ bao năm nay rồi. Nếu có khách lạ hỏi gì về bộ xương còn sống đang mục nát trong hầm, người chung quanh chỉ trả lời, nếu là đàn ông, một lão tu kính, nếu là đàn bà, một mụ tu kính. Thời đó, người ta nhìn nhận mọi cái đều như vậy, không siêu hình, không quá đáng, không kính phóng đại, bằng mắt thường. Kính hiển vi còn chưa được phát minh cho những gì thuộc về vật chất cũng như tinh thần. Tuy nhiên, dù không mấy ai còn chiêm ngưỡng, các tỷ dụ về lối tự giam hãm như vậy ngay giữa đô thị thực ra vẫn khá phổ biến, như đã nói ở trên. Ở Paris có khá nhiều biệt phòng như vậy để cầu Chúa và sám hối. Hầu hết đều có người tu ở rồi. Quả thực, giáo hội luôn chăm lo, không để các phòng đó vắng người. Để như vậy hóa ra gieo tiếng tín đồ bớt mộ đạo, cho nên khi thiếu kẻ tu khổ hạnh, họ nhốt người hủi vào. Ngoài biệt phòng ở quảng trường Grave, còn có một cái ở Montfaucon, một cái ở nhà xác tại Nghĩa Trang, Innocent. Một cái khác tác giả không còn nhớ ở đâu, hình như ở nhà Clisson thì phải. Còn nhiều biệt phòng nữa ở nhiều nơi khác, còn thấy dấu vết trong chuyện cổ, vì thiếu công trình kiến trúc. Khu đại học cũng có một biệt phòng riêng, trên đồi Saint-Geneviève, một người thuộc loại cùng khổ thời Trung Cổ. Trong 30 năm liền, đã tụng 7 bài thánh ca khổ hạnh trên một đống phân, dưới suối nước ngầm, cứ tụng đi tụng lại mãi, ban đêm càng tụng to hơn. Magna voce per umbras. Chú thích: Magna voce per umbras. Câu này là trích đoạn trong tập sử thi Aeneid của Virgil, 71-19 trước công nguyên. Ad monen e magna testatur voce per umbras. Báo trước và lớn tiếng bảo họ làm chứng cho trong bóng tối. Hết chú thích.